Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin tôn giáo, thời sự, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma. Đức Thánh Cha khuyên nên đọc các tác phẩm của Thánh Agostino để hiểu Kinh Thánh. Ngài đặc biệt nhắc đến hai tác phẩm Tự Thú và Đô Thị của Thiên Chúa. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha tiếp tục ôn lại giáo huấn của Thánh Agostino. Đây là bài thứ tư trong loạt bài về vị Thánh Phụ của thế kỷ thứ tư này. Nhắc đến các tác phẩm của Thánh Agostino, Đức Thánh Cha nói rằng trong tất cả các Thánh Phụ, Thánh Nhân là người đã để lại nhiều tác phẩm hơn cả, hầu hết được viết từ năm 397 đến năm 400 để ca tụng Thiên Chúa. Các tác phẩm này là một thứ tự thuật dưới hình thức đối thoại với Chúa. Thể loại văn chương này phản ánh cuộc sống của Thánh Agostino. Đây là một cuộc sống không đóng kín nhưng luôn mở ra bằng cuộc đối thoại triền miên với Chúa và với tha nhân. Riêng quyển Tự Thú là một lời xưng thú về những yếu đuối và khốn khổ vì tội lỗi, nhưng đồng thời cũng là một lời tuyên xưng, nghĩa là tin nhận và ca tụng Chúa. Theo Đức Thánh Cha, nhìn sự yếu đuối của mình trong ánh sáng của Chúa cũng là một lời ca tụng và cảm tạ Chúa, bởi vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta, chấp nhận chúng ta, biến đổi chúng ta và nâng chúng ta lên với Ngài. Về cuốn sách có tựa đề Đô Thị của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng tác phẩm này gợi lại lịch sử của nhân loại được Chúa Quan Phòng điều khiển. Nhưng đây cũng là một lịch sử trong đó có hai thứ tình yêu đối nghịch nhau. Đó là yêu thương bản thân đến nỗi khinh dễ Thiên Chúa và yêu Chúa đến độ khinh dễ bản thân. Theo Đức Thánh Cha, cuốn sách này là nền tảng cho sự phát triển tư tưởng chính trị tại Tây Phương cũng như thần học Kitô giáo về lịch sử. Trong tác phẩm, Thánh Agostino làm sáng tỏ điều mà chúng ta phải chờ đợi hay không nên chờ đợi từ Thiên Chúa. Đâu là mối tương quan giữa lĩnh vực chính trị và lĩnh vực đức tin? Cuốn sách này cũng là căn bản để xác định tính thế tục đích thực và quyền hạn của giáo hội, và thế nào là niềm hy vọng đích thực mà đức tin mang lại cho chúng ta. Tin Habana, Cuba. Sự từ chức của Chủ tịch Fidel Castro là một phận hội lớn cho giáo hội Công giáo tại Cuba. Trên đây là nhận định của cha Joaquin Allende, linh hướng của tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ. Cha Allende đề cao sự khôn ngoan và kiên trì của các đức giám mục Cuba, và nhất là lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Juan Pablo Đệ Nhị khi đến viếng thăm nước này. Về phần mình, ông Javier Legorreta, một chuyên gia về Cuba hiện đang làm việc cho tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, nói rằng chuyến viếng thăm Cuba của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, sẽ giúp thăng tiến hòa bình và hòa giải tại đây. Ông Legorreta ghi nhận rằng chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Bertone trùng vào dịp Chủ tịch Fidel Castro tuyên bố từ chức sau gần 50 năm cầm quyền. Ông Legorreta tin rằng Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thay đổi chính trị tại Cuba. Theo ông, Đức Hồng Y Bertone có thể giúp cho sự thay đổi quyền hành này diễn ra trong hòa bình và trong tinh thần hòa giải. Tin Bắc Kinh. Trung Quốc khẳng định rằng tòa thánh sẵn sàng cắt đứt quan hệ với Đài Loan. Theo tin của hãng thông tấn Pháp AFP, hôm thứ Tư vừa qua, Trung Quốc nói rằng qua nhiều nguồn tin khác nhau, họ biết rằng tòa thánh đã sẵn sàng cắt đứt quan hệ với Đài Loan và thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, quốc gia mà tòa thánh không có quan hệ ngoại giao từ hơn 50 năm qua. Sau những cuộc nói chuyện với đức cha Pietro Sambi, sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ, ông Xue Sao Wen, trưởng ban tôn giáo chính phủ Trung Quốc, khẳng định rằng Đức Benedicto cũng đã sẵn sàng thảo luận về vấn đề giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, vốn được nước này xem như một vấn đề nội bộ. Ông Ye nói rằng, trước khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Đức Giáo Hoàng cần phải biết rằng Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc là chính phủ duy nhất đại diện cho cả Trung Quốc lẫn Đài Loan, và Đài Loan là một thành phần bất khả phân của lãnh thổ Trung Quốc. Ông Ye nói rằng nước ông đang nóng lòng chờ đợi những cử chỉ cụ thể từ phía Vatican. Ông cũng nói thêm rằng việc Đức Giáo Hoàng viếng thăm Trung Quốc trước khi hai bên bình thường hóa quan hệ ngoại giao cũng không phải là chuyện bất khả thi. Tưởng cũng nên nhắc lại, Trung Quốc đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh vào năm 1951, sau khi Tòa Thánh công nhận Đài Loan. Sự đoàn tuyệt giữa hai bên đã trở nên quyết liệt hơn sau khi Trung Quốc thành lập giáo hội tự trị dưới quyền kiểm soát của Trung Quốc. Theo ước tính, có khoảng từ 8 đến 12 triệu người Công giáo Trung Hoa thuộc cả hai giáo hội công khai và thầm lặng. Tin Anh Quốc, Đức Hồng Y Cormac Murphy O'Connor, Tổng giám mục Westminster, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc và xứ Wales, đã yêu cầu người Công giáo lên tiếng chống lại một dự luật liên quan đến đạo đức sinh học. Trong một lá thư mục vụ công bố hôm thứ Ba vừa qua, Đức Hồng Y O'Connor khuyến khích người Công giáo hãy viết thư cho Quốc hội để phản đối một dự luật cho phép nghiên cứu trên phôi thai người, hợp thức hóa việc làm cha mẹ của các cặp đồng tính, và rất có thể sẽ nối rộng việc cho phép phá thai. Trong lá thư mục vụ, Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales viết rằng, nhiều người có tôn giáo rất quan ngại về những vấn đề luân lý do dự luật mới này đặt ra. Đức Hồng Y cảnh cáo rằng dự luật sẽ cho phép tạo ra những phôi thai nửa người, nửa thú vật. Ngoài ra, dự luật còn gọi những cặp đồng tính là cha mẹ hợp pháp của những đứa con được thụ thai trong ống nghiệm. Đức Hồng Y O'Connor kêu gọi dân chúng hãy viết thư lên thẳng cho Quốc hội để bày tỏ mối quan ngại của mình. Ngài viết như sau, đây là lúc chúng ta cần phải nói lên tiếng nói của chúng ta. Ngài nói rằng lên tiếng như thế là để cho thấy rằng đức tin Kitô không chỉ là một vấn đề cá nhân, mà đòi hỏi người tín hữu Kitô với tư cách là những công dân, phải dấn thân phục vụ công ích của xã hội và nêu cao phẩm giá của mọi người. Tin Lagos, Nigeria. Các đức giám mục Nigeria Phi Châu tố cáo nền văn hóa xúc phạm đến phẩm giá của người. Trong một tuyên ngôn được công bố sau phiên họp thường niên từ 11 đến ngày 16 tháng 2 vừa qua tại Abuja, Hội đồng giám mục Nigeria viết rằng quyền của mọi người Nigeria đang bị vi phạm bởi những chính sách được soạn thảo mà không hề quan tâm đến người dân. Một số chính sách tốt thì lại trái lại không được thực hiện. Trong tuyên ngôn, các đức giám mục Nigeria cũng tố cáo rằng các cuộc bầu cử đầy dân lận ở cấp liên bang, tiểu bang và địa phương trong năm 2007 vừa qua cho thấy hiện đang có một nền văn hóa xúc phạm đến phẩm giá của người trong xứ sở. Theo các đức giám mục Nigeria, nhiều nhà lãnh đạo đất nước tự cho mình là những người toàn tri và toàn năng một khi họ lên nắm giữ một chức vụ trong guồng máy cai trị. Tin liên quan đến các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Các đức giám mục tại Trung Đông nói rằng sự kiện các tín hữu Kitô biến mất khỏi vùng này khiến cho người ta không còn hy vọng có thể bảo tồn được những giá trị Ả Rập truyền thống cũng như nhìn nhận quyền con người. Đức cha John Sleiman, tổng giám mục Công giáo Baghdad thuộc nghi lễ Latin nói rằng tại Iraq mọi nhóm thiểu số đều bị đe dọa tiêu diệt. Hôm 20 tháng 2 vừa qua, trong một hội nghị tại Roma, Đức cha Sleiman nói rằng thảm trạng của các tín hữu Kitô cũng chính là thảm trạng của Iraq. Số phận của các tín hữu Kitô đưa đến tình trạng ngày càng nghèo đi về văn hóa và tôn giáo của Iraq. Được biết, hội nghị nói trên do cộng đồng thánh Egidio tổ chức để tìm hiểu về tình trạng của các tín hữu Kitô tại Trung Đông, quy chế chính trị và quan hệ của họ với người Hồi giáo. Về phần mình, Đức cha Antonio Aldo de Aleppo thuộc nghi lễ Candé Syria đã lên tiếng trước hội nghị rằng, mặc dù số phận của các tín hữu Kitô tại Syria khả quan hơn các tín hữu tại Iraq, nhưng người trẻ nào cũng muốn bỏ nước ra đi. Họ muốn làm những công dân có tự do, dân chủ và hạnh phúc. Tin Argentina. Các đức giám mục Argentina kêu gọi người Công giáo quảng đại đóng góp tài chính cho giáo hội. Trong một lá thư chung, các đức giám mục Argentina tái khẳng định rằng người Công giáo có trách nhiệm phải đóng góp tài chính cho giáo hội. Hiện nay, Hội đồng giám mục Argentina đang chuẩn bị một chiến dịch quyên góp vào ngày mùng 2 tháng 3 tới đây. Ngoài ra, các vị chủ trang nước này cũng trình bày cho dân chúng biết về các sinh hoạt của giáo hội. Trong thư chung, các đức giám mục Argentina nhắc lại tài liệu được các ngài cho công bố cách đây 10 năm, trong đó các ngài cũng kêu gọi sự đóng góp quảng đại của giáo dân. Thư chung có đoạn viết như sau, Thiên Chúa Cha chúng ta đã chia sẻ sự giàu có của Ngài cho chúng ta. Chúa Giêsu con Thiên Chúa và là người anh em của chúng ta đã chết vì chúng ta. Thánh Thần ban cho chúng ta sức mạnh để sống tin mừng và mang sứ điệp tình yêu và ơn cứu rỗi đến cho anh chị em của chúng ta. Chúng ta hãy hân hoan sống đức tin của chúng ta và chia sẻ những quà tặng của chúng ta. Tin Brazil. Các linh mục Brazil đề nghị truyền chức linh mục cho những người có gia đình. Trong một thỉnh nguyện thư mang chữ ký của 430 linh mục, đại diện cho 18.685 linh mục làm việc tại 9.222 giáo xứ trên toàn lãnh thổ Brazil, đã đề nghị tòa thánh truyền chức linh mục cho những người có gia đình và cho phép các linh mục đã lập gia đình được thi hành chức vụ. Thỉnh nguyện thư trên đây đã được ký tại một cuộc họp linh mục toàn quốc mới đây diễn ra tại thành phố Indaituba, bang São Paulo. Trong lá thư, các linh mục Brazil không yêu cầu bãi bỏ luật độc thân, mà chỉ xem như là một chọn lựa dành cho các tu sĩ trong các dòng tu mà thôi. Lá thư này sẽ được gửi đến bộ giáo sĩ mà người đứng đầu là Đức Hồng Y Claudio Hams, người Brazil, nguyên tổng giám mục São Paulo. Là người đã có mặt trong Đại hội Linh mục Toàn quốc trên đây, Đức Hồng Y Hams đã cảnh cáo rằng đề nghị trên đây đi ngược lại với luật hiện hành của giáo hội và giáo hội không hề có ý định thay đổi luật này. Tin Sri Lanka. Giáo hội Công giáo tại Sri Lanka kêu gọi các phe lâm chiến tôn trọng các nơi thánh. Theo một bản tin được đăng trên tạp san các giáo hội Á Châu của Hội thừa sai Paris, tiếp theo vụ các mảnh hổ Tây Min cho nổ bom sát hại 6 binh sĩ của quốc gia và làm thiệt hại nặng nề tiền đường của nhà thờ Thánh An Tôn tại Thaladi, Hội đồng giám mục Sri Lanka đã kêu gọi hòa bình và tôn trọng các nơi thánh. Trong lời kêu gọi, các đức giám mục Sri Lanka gọi hành động này là điều không thể biện minh được. Các nơi cầu nguyện là những nơi tôn nghiêm, không thể xem như chiến trường của bạo động, ngay cả trong thời chiến tranh. Thuộc giáo phận Mana, mạng Tây Bắc Sri Lanka, đền thờ Kính Thánh An Tôn Padova nằm trong vùng giao tranh giữa các lực lượng chính phủ và các mãnh hổ Tamil. Dù vậy, Đức Giám mục giáo phận vẫn được phép chính phủ cho giáo dân được tiếp tục đến kính viếng đền thánh. Nhưng tại đây, mỗi tuần chỉ có một thánh lễ mà thôi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Bản tường trình của tổ chức Pax Christi về tình hình các tín hữu Kitô tại Iraq. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một phái đoàn của tổ chức Pax Christi, Hòa bình Chúa Kitô, do Đức cha Mark Stengri, Chủ tịch Phân bộ Pháp Quốc cầm đầu, đã viếng thăm Iraq từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 2 vừa qua. Trước hết, bản tường trình do tổ chức Pax Christi thực hiện cho biết, các mối căng thẳng giữa các cộng đồng tại cực quốc phía bắc Iraq ngày càng gia tăng. Tại thành phố dầu hỏa này, do áp lực của những thành phần cực đoan, những người thuộc các sắc tộc và tôn giáo khác nhau, như người Kurd, người Ả Rập thuộc hệ phái Sunni và Shiite, người Turkmeni, chia rẽ nhau một cách trầm trọng. Giữa những sâu xé ấy, 12.000 tín hữu Kitô hoàn toàn lạc lõng và bị lãng quên. Lối vào nhà thờ chính tòa Kandê được bảo vệ bằng những khối bê tông kiên cố để ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố bằng xe có cài bom. Trên trời, hai chiếc trực thăng của Hoa Kỳ đang bay lượn. Hướng về Đức cha Mark Stengri, Chủ tịch của tổ chức Pax Christi Phân bộ Pháp, Đức cha Louis Sacco, Giám mục cực quốc nói như sau: chuyến viếng thăm đầy can đảm của Đức cha mang lại cho chúng con nhiều an ủi và giúp chúng con đứng lên. Chúng con muốn ở lại Iraq. Cử chỉ của Đức cha củng cố quyết tâm của chúng con. Về phần mình, hướng về đám đông đứng chật kín trong nhà thờ chính tòa, Đức cha Stengri phát biểu như sau: tôi không đến để nói cho anh chị em biết phải làm gì, mà chỉ để phục vụ anh chị em. Chúng tôi chỉ muốn lắng nghe anh chị em và giúp đỡ anh chị em tìm ra được những giải pháp để mỗi người tìm thấy bình an, hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình và đất nước. Bên ngoài nhà thờ, người ta lại nghe vang lên những tiếng hò hét của những thành phần cực đoan. Đồng bằng Ninive đang bị xâu xé bởi những căng thẳng trầm trọng giữa các cộng đồng. Tại nhà xứ trong làng Ten Escopa, Tiếng của bà Adin Mika, một thành viên của ban tự vệ trong làng vang lên. Xin hãy làm áp lực trên Hoa Kỳ để xứ sở này không vắng bóng người tín hữu Kitô. Chúng tôi bỏ đi hết các đe dọa, cướp bóc, khủng bố, bắt cóc mỗi lúc một gia tăng. Bên ngoài nhà xứ, khoảng một chục thanh niên tay cầm súng đang canh gác. Hầu như làng Kitô giáo nào cũng được một đội dân quân như thế canh phòng. Họ được Bộ trưởng Tài chánh cuộc là ông Sarkis Agachan, một tín hữu Kitô, võ trang và tài trợ. Đến lượt mình, ông xã trưởng lên tiếng như sau. Tổ tiên chúng tôi đã cư ngụ trong vùng này trước người Hồi giáo. Ngày nay, vợ và con gái của chúng tôi bị buộc phải che đầu trong những thành phố có đông người Hồi giáo. Tại Mosul, chúng tôi phải sống theo luật Sharia của Hồi giáo. Tại sao thế? Tôn giáo của chúng tôi bị xem là tôn giáo của quân đội Hoa Kỳ. Đối với những người cực đoan, chúng tôi là những người ngoại đạo cần phải loại ra khỏi Iraq. Trong cơn phẫn nộ, nhiều người đòi hỏi phải trả lại đồng bằng Ninive cho các tín hữu Kitô. Nhưng cũng có những tiếng nói ôn hòa hơn, không chấp nhận một lập trường như thế. Cũng có người nhắc đến số phận của những tín hữu Kitô đang sống lây lất tại một số quốc gia như Syria, Jordan. Đức cha Senge, trưởng phái đoàn của tổ chức Pax Christi phân bộ Pháp, trả lời rằng Ngài không làm được gì, nhưng Ngài hứa sẽ trình lên chính phủ và nhân dân Pháp về tình trạng của các tín hữu Kitô Iraq. Ngài cho biết các tín hữu Kitô Pháp sẽ sống tuần thánh trong sự thông hiệp với các tín hữu Iraq. Ngài nói rằng người Pháp nghĩ đến người Iraq, cầu nguyện cho họ và xem họ như anh chị em của mình. Đám đông vừa vỗ tay hoan hô vị giám mục Pháp, thì một tin vui vừa đến. Một tín hữu tên là Pahadi vừa được trả tự do. Được biết, người tín hữu này đã bị bắt cóc hồi tuần trước, và những kẻ bắt cóc đòi một số tiền chuộc là 60.000 Mỹ Kim. Mọi người đều đổ xô chạy đến với ông. Ông cho biết, để thanh toán hết tiền chuộc, ông phải trả nợ trong 20 năm. Ông Bahadi cho biết, nếu nước Pháp đón nhận, ông sẽ rời bỏ quê hương của tổ tiên. Vào lúc diễn ra cuộc gặp gỡ của các tín hữu Kitô Iraq tại Kirkuk quốc với phái đoàn tổ chức Pax Christi phân bộ Pháp, thì quân đội Hoa Kỳ cũng đang tiến hành một cuộc hành quân tại Mosul để săn đuổi những nhóm Hồi giáo cực đoan có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Do đó, phái đoàn không thể đi vào thành phố này. Các nhóm Hồi giáo cực đoan đang kiểm soát thành phố. Hầu như mọi người dân trong thành phố này đều là nạn nhân của những vụ khủng bố và bắt cóc. Nhưng bởi vì tất cả các nhóm khủng bố đều là những người Hồi giáo cực đoan, cho nên các tín hữu Kitô hiện đang là điểm nhắm chính của họ. Đã có hơn 50% dân chúng trong thành phố đều đã bỏ đi. Cách Mosul vài cây số, người dân Kemreles đang chuẩn bị đón tiếp phái đoàn của Đức cha Senge. Đức cha Shlomon Vaduni, giám mục phụ tá của Đức Thượng Phụ Kande tại Baghdad, đã chào mừng phái đoàn như sau. Kể từ khi chiến tranh bùng nổ đến nay, đây là lần đầu tiên có một phái đoàn Kitô dám chính thức đến viếng thăm chúng tôi. Tại Caracos, một thành phố lớn có đông tín hữu Kitô, hàng giáo sĩ Asiri Kande và Siri liên kết với nhau để đón tiếp phái đoàn. Đức cha George Kamusa, tổng giám mục Mosul thuộc nghi lễ Công giáo Syri, đã vượt qua mọi rào cản để đến gặp gỡ phái đoàn. Ngài nói, chúng tôi tin tưởng nơi Chúa. Chúng tôi cố gắng hô lớn lời Chúa Kitô trên vùng đất này từ thế kỷ thứ nhất. Bị tấn công tại Mosul, chúng tôi kéo đến Caracos. Chúng tôi cho xây cất một chủng viện, một nhà thờ, một phân khoa. Chúng tôi không đầu hàng trước những kẻ đang khủng bố và săn đuổi chúng tôi. Nhà lãnh đạo của vùng Kurdistan, ông Masoud Barzani, một tín đồ Hồi giáo, khẳng định với phái đoàn rằng các tín hữu Kitô luôn được đón tiếp trong vùng này. Giữa người Hồi giáo Kurd và các tín hữu Kitô, xem ra không có bất cứ vấn đề nào, ngoại trừ công ăn việc làm. Chính vì thế mà phần lớn các tín hữu Kitô đang tị nạn tại vùng này đều mơ ước được đi định cư tại một nước khác. Sau đây là một đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Tử không? Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Tự tử có phù hợp với giáo huấn của Kinh Thánh không? Trong Cựu Ước, chúng ta thấy có nhiều vụ tự tử. Abimelech, một trong những phán quan của Israel, đã bị một cối đá do một người đàn bà làm rơi từ một tháp cao, làm cho bị thương. Chết bởi tay một người đàn bà là một điều sỉ nhục. Do đó, phán quan Abimelech đã gọi một người tôi tớ của ông đến để kết liễu cuộc sống của ông. Đây là một hành động tự tử với sự trợ giúp của người khác. Trong trường hợp của vua Sao Lê, vì người tôi tớ của ông không muốn giúp ông tự tử cho nên ông đã dùng gươm để tự tử. Nhưng theo một bản dịch khác thì ông đã bị một người ngoại đạo sát hại. Ahitophel, cố vấn của David lẫn Absalom, thấy ý kiến của mình không được đón nhận, đã lấy dây tự thắt cổ. Nhưng trường hợp tự tử được biết đến nhiều nhất trong Cựu Ước hẳn phải là cuộc tự tử của Samson. Ông đã diệt sập một đền thờ của người Philistine và cùng với họ chôn vùi trong đống gạch vụn. Nhiều động lực khác nhau đã thúc đẩy các nhân vật trên đây tự kết liễu cuộc sống của mình. Abimelech không muốn cho hậu thế nhắc đến như một người đã bị một người đàn bà sát hại. Vua Sao-lô sợ người Philistine có thể nhục mạ ông, như đã từng nhục mạ Samson. Ahitophel xác tín rằng khi Absalom không đón nhận ý kiến của mình, thì cuộc nổi loạn chống vua David sẽ thất bại, và ông sẽ bị kết án về tội phản bội. Một số nhà phê bình xem những hành động tự tử như thế là ích kỷ. Nhưng dường như những hành động như thế rất phù hợp với cách cư xử của người Hy Lạp và La Mã thời đó. Họ chọn cái chết hơn là sự nhục nhã. Riêng động lực thúc đẩy Samson dựng sập đền thờ của người Philistine để họ cùng bị sát hại với ông, rõ ràng là sự báo thù. Chúng ta có thể thấy được động lực ấy qua lời cầu nguyện của ông trước khi tiêu diệt kẻ thù. Hành động tự tử của Samson đã không hề bị Kinh Thánh kết án. Có thể xem đó như một hành động chiến đấu chống quân thù. Thánh Augustino mặc dù kết án hành động tự tử đã ca tụng cách ứng xử của Samson. Thánh nhân cũng đã đẩy mạnh ý niệm về một cuộc chiến tranh chính đáng. Theo thánh nhân, Samson tham gia vào một cuộc chiến chống lại người Philistine, bởi vì họ chống lại quyền bính của Thiên Chúa. Do đó, chính do sự thúc đẩy của Thánh Thần Chúa mà ông đã xô ngã đền thờ của người Philistine. Tác giả của thơ gửi cho giáo đoàn Do Thái đã xem ông như một anh hùng. Trong Tin Mừng, cái chết của Judas là một trường hợp tự tử nổi tiếng nhất. Dường như Judas đã tự tử vì hối hận. Trong một số bản dịch, từ để chỉ sự hối hận
có nghĩa là đổi ý. Tại sao Giuđa đã đổi ý? Phải chăng vì ông đã xem việc phản bạn vì tiền là một hành động tội lỗi? Nếu ông là một người có tính toán và giữ túi tiền của nhóm, tại sao ông lại làm một hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ đến độ phải hối tiếc như thế? Có lẽ động lực thúc đẩy ông trao nộp Chúa Giê-xu không phải là tiền bạc, mà là một toan tính muốn đặt Chúa Giê-xu vào một tình huống phải sử dụng quyền năng của Ngài để thoát thân. Dĩ nhiên, các môn đệ xem ra không thấy được sự khác biệt giữa vương quốc trần thế mà các ông hằng mong mỏi và vương quốc thiêng liêng mà Chúa Giê-xu đã loan báo. Đám đông cũng thế. Trong một dịp nào đó, đã muốn tôn Chúa Giê-xu lên làm vua. Rất có thể Giuđa nghĩ rằng nếu bị thử thách, Chúa Giê-xu sẽ thiết lập thứ vương quốc mà người Do Thái hằng mong đợi. Đây là những giả thuyết mà người ta có thể gợi lên về cái chết của Giuđa. Nhưng chắc chắn, trong ý hướng lẫn động lực, Giuđa vẫn mãi mãi là một bí ẩn trong Tin Mừng. Tuy nhiên, điều bị kết án không phải là cuộc tự vẫn của ông, mà chính là sự phản bội của ông. Đây vốn là hành động được cả Thánh Gioan lẫn Thánh Luca xem như một việc làm của ma quỷ. Trường hợp tự tử của Giuđa là một điển hình của những tình huống vô vọng của con người. Ông đã thấy rằng mình đã rơi vào một tình thế hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng Thánh Phêrô, người đã chối Chúa 3 lần, thì trái lại tìm được sự sám hối. Chối Thầy cũng trầm trọng chẳng kém gì phản bạn. Có lẽ sự sai lầm lớn nhất của Giuđa là muốn đặt một giới hạn cho ơn Chúa. Nói chung, Kinh Thánh không đưa ra một lời kết án nào về hành động tự tử. Tuy nhiên, một sự thinh lặng như thế không có nghĩa là tán thành. Bởi vì các tín hữu tiên khởi của Chúa Giê-xu đều là người Do Thái, và Do Thái giáo đã kết án hành động tự tử, cho nên các tác giả của Tân Ước có thể đã xét thấy không cần phải nhắc đến một lời kết án như thế. Về sau, nhiều tác giả đã minh nhiên lên án hành động này, bởi vì họ thấy có một số tín hữu tự tử để được mũ triều thiên tử đạo. Các tác giả này khuyên nhủ các tín hữu cần phải đương đầu với các cuộc bách hại, chứ không phải trốn chạy bằng việc tự tử. Thánh Augustino và Thánh Thomas Tiến sĩ đã tổng hợp lại tất cả những lý do chống lại việc tự tử. Tuy nhiên, vào thời văn nghệ phục hưng tại Âu Châu, vì đề cao nhân bản chủ nghĩa và cá nhân chủ nghĩa, cũng như tái khám phá các tư tưởng Hy Lạp và La Mã, người ta lại mở đường cho một thái độ tự do hơn đối với hành động tự tử. Vào thế kỷ thứ 17, một tác giả Kitô giáo là John Donne biện hộ cho việc tự tử. Ông lập luận rằng, mặc dù phải bảo vệ sự sống là một nguyên tắc chung, nhưng cũng có những hoàn cảnh nghiệt ngã buộc con người phải nghĩ đến tự tử. Một hành động như thế, xét dưới khía cạnh chính trị hay xã hội, là vô hại, trừ phi đó là một hành động hèn nhát hay trốn tránh trách nhiệm. Nó cũng chẳng là một hành động chống lại luật Chúa, nhất là khi nó có lợi cho nhân loại. Vào thế kỷ thứ 18, triết gia David Hume cũng mạnh mẽ biện hộ cho tự do của cá nhân trong vấn đề này. Ông nói rằng Kinh Thánh không hề ngăn cấm việc tự tử. Giới răn thứ 5 chỉ nói, ngươi chớ giết người, nghĩa là chỉ ngăn cấm việc sát hại người khác mà thôi. Triết gia này lý luận rằng Thiên Chúa cai quản thế giới bằng các luật lệ. Nhưng trong những luật lệ ấy, Ngài để cho chúng ta được tự do sử dụng sự sống của chúng ta, nếu chúng ta xét thấy là có lợi cho bản thân chúng ta hay cho công ích. Nếu ai đó cảm thấy cuộc sống của mình đã trở thành một gánh nặng, thì chấm dứt sự sống ấy là một hành động khôn ngoan và can đảm. Lý luận của Hume xây dựng trên sự ích lợi, và như vậy nhìn hành động tự tử trên quan điểm xã hội hơn là tôn giáo vậy. Có nhiều tác giả cũng đứng trên quan điểm thực tiễn để biện hộ cho hành động tự tử. Chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày những ý kiến này trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc những suy nghĩ của linh mục Thái Nguyên về đối thoại. Thứ Sáu tuần vừa qua, chúng ta đã nghe linh mục Thái Nguyên định nghĩa đối thoại là gì và đặt ra những điều kiện để đối thoại. Hôm nay chúng ta tiếp tục đọc về những điều kiện để đối thoại. Linh mục Thái Nguyên đã viết như sau: sự thất bại của chúng ta trong đối thoại hay giáo dục là muốn nắn đúc người khác theo quan niệm và khuôn khổ của mình. Điều tệ hại hơn nữa là dựa trên những tiêu chuẩn chủ quan để phê phán, đánh giá và xếp loại người khác theo từng cấp độ. Ai càng phù hợp với khuôn của mình thì càng tốt, ai càng ít phù hợp thì càng xấu. Ai càng giống mình thì càng hay, ai càng khác mình thì càng dở. Đây là kiểu giảm khinh tha nhân xuống hàng các phạm trù tâm lý. Nhận thức chủ quan này sẽ dẫn ta từ sai lầm này đến sai lầm khác, là mầm mống của sự kiêu căng và thống trị độc tài, phát sinh từ nhân cách yếu kém và tâm trí non nớt. Cần nhớ rằng, trong tương giao đối thoại và gặp gỡ, giống nhau thì dễ hiểu nhau hơn, nhưng khác nhau thì mới làm cho nhau dồi dào phong phú hơn. Ngoài ra, trong đối thoại, chỉ dựa vào tình cảm và thiện chí của mình mà thôi, mà thiếu sự kính trọng và hiểu biết người khác, thì quả là sai lầm. Sự lầm lẫn này cho thấy tình cảm kia là lệch lạc, và thiện chí kia không còn đúng hướng. Điều đó có thể hóa ra như một thảm trạng buồn cười, như câu chuyện chiếc giường Procus trong thần thoại Hy Lạp. Ai nằm vừa vặn với chiếc giường, Procus thả cho đi, ai dài hơn, anh ta chặt bớt, ai ngắn quá, anh ta kéo ra cho bằng chiếc giường. Đó là một tai họa vẫn thường xảy ra trong lịch sử nhân loại, không những trên lĩnh vực xã hội, chính trị, giáo dục, mà còn lũng đoạn ngay trong tôn giáo, cũng như trong các cộng đoàn tu trì của mọi tôn giáo. Đối thoại là con đường dấn thân và chấp nhận thách đố. Trên con đường này, người đối thoại phải xóa bỏ định kiến, ra khỏi tháp ngà tự mãn của bản thân mình để can đảm chỉnh đốn hoặc sửa đổi chính quan điểm và lối sống của mình. Hơn nữa, những sắc tính của riêng mình cũng cần phải đặt lại vấn đề, nhất là cách thức trình bày và sử dụng ngôn từ. Không thể cứng nhắc trong một hình thức nào đó để làm mất đi tính chất linh hoạt và sinh động của sự hợp nhất trong đa dạng. Sự bất đồng xảy ra nhiều khi không phải do nội dung mà ta muốn truyền đạt, nhưng do cách thái trình bày không được uyển chuyển theo quan niệm của từng người, từng giới người, trong từng vùng địa dư và sắc thái văn hóa khác nhau. Có những phạm trù tư tưởng và ngữ nghĩa khác nhau, nhưng rồi lại diễn đạt một chân lý như nhau. Điểm số 3. Một sự đối thoại chân chính. đối thoại đích thực luôn đòi hỏi ta tiếp nhận ý kiến của người khác, tôn trọng những nét riêng biệt của họ, mà vẫn không đánh mất căn tính của mình. Albert Camus đã nhận định như sau: điều tôi mong muốn nói với quý bạn hôm nay chính là thế giới đang cần cuộc đối thoại chân chính. Thái độ giả dối cũng như im lặng đều tương phản với đối thoại. Chỉ có một đối thoại thực sự giữa những người chân thành với chính mình và nói sự thật. Làm sao có thể đối thoại nếu ta không trung thực với chính mình, với người khác và với thực tại? Làm như vậy hóa ra những điều mình nói chỉ là giả dối để mua chuộc một lợi lộc hay một lợi thế nào đó. Không thể có thái độ buôn bán hay chính trị trong đối thoại. Làm như vậy, sự thật sẽ không còn là sự thật, mà biến nhau thành sự vật. Cho dù có nhiều khác biệt giữa hai bên, nhưng điều đó giúp cho cả hai mở rộng tầm nhìn và phát triển căn tính của mình. Paul Ricoeur đã khẳng định như sau: để có thể là mình, hãy đối thoại với người khác, nhưng để đối thoại với người khác, mình phải là mình. Kẻ yếu thì luôn sợ những phát hiện về mình, nhưng trong đối thoại, gặp gỡ, sự thể hiện mình một cách chân thật thì lại là điểm mạnh, tạo nên sự quân bình và triển nở nhân cách. Vì vậy, Mạc Tê Vư Ve đã xác quyết như sau: tôi trở nên người thành toàn qua tương giao với anh. Khi trở thành tôi gọi anh. Tất cả cuộc sống đích thực bao hàm gặp gỡ. Giữ vững thâm tính của mình và trân trọng quan điểm của người khác là thái độ lương thiện tri thức. Bởi thế, không lạ gì khi cuồng tính có thể được định nghĩa như là thiếu vắng đối thoại. Niềm tin mà thiếu sự rộng mở và triển nở trong đối thoại dễ dẫn đến sự cuồng tính. Mọi thứ cuồng tính đều tạo nên cuồng bạo vì tâm hồn đã bị bịt kín và trí não bị phủ che. Khi ánh sáng sự thật hồn nhiên đã bị che khuất từ bên trong, thì mọi lời nói và thái độ bên ngoài chỉ còn là mơ hồ và giả dối. Từ đó ta mới hiểu rằng, ngoài thiện chí, hiểu biết, đạo đức, thì đặc biệt cần có một tấm lòng rộng mở để đón nhận linh ứng của Thánh Linh, có thể phát xuất bất cứ từ đâu hoặc từ bất cứ người nào. Đó là ý nghĩa rất ngoạn mục của câu nói thời danh của Thánh Thomas: tất cả chân lý, bất cứ do ai nói đến, đều phát xuất từ Thánh Linh. Từ đó, trong đối thoại, ta mới thấy được người khác có thể dạy cho mình một điều gì đó, và điều này có khi đòi ta phải thay đổi lối nhìn về một số quan điểm mà từ xưa đến giờ mình vẫn cho là đương nhiên. Đó là một thách đố có tác dụng thanh tẩy những quan điểm không còn phù hợp với não trạng đương thời, khi ý thức nhân phẩm của con người mỗi ngày thêm lớn mạnh, và hiệu quả hay chân lý của sự việc vẫn có những cách thái nhẹ nhàng và tươi mới hơn. Điều đó giúp ta phong phú hóa việc tiếp thu những giá trị và đào sâu những ý nghĩa của một tính cách hay thâm tính của người khác, mà trong quá khứ ta vẫn coi thường hay không màng tới. Có những khi còn kết án một cách hàm hồ. Từ đó ta cần đặt ra vấn đề bao dung trong đối thoại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, xây dựng nền tảng tự trọng. Tác giả Nathaniel Branden nói về căn tính của tự trọng như sau: tự trọng phải có nền tảng từ nội tâm bạn, chẳng hạn như bạn là người có tinh thần trách nhiệm, có bản lãnh và biết mình, có lòng thương cảm, biết rằng mình có khả năng và có thể đương đầu với những khó khăn dưới nhiều hình thức. Nhưng đồng thời bạn cũng có đủ sức mạnh để đòi hỏi mình theo cách đứng đắn và có thể trấn ngự xúc cảm bộc phát nếu bạn đối diện với khó khăn trong cuộc sống. Như đã nói trên, tự trọng phải được bắt nguồn từ nội tâm của mình trước nhất. Lẽ dĩ nhiên, tôi khi hầu hết mọi người có cảm nghĩ thấp về mình, cảm nghĩ thấp có nhiều yếu tố và nhiều lý do, chẳng hạn như khi người khác đánh giá thấp về mình. Bạn là người da đen, da vàng, bạn thấp, bạn lùn, vân vân. Rồi bạn thấy nhiều người đẹp trên TV màn ảnh, họ trắng, hồng hào, cao lớn, ai ai cũng cho như thế là đẹp. Nhưng bạn và tôi cũng nên tự hỏi mình, tại sao họ cho là đẹp mà tôi cũng đồng ý với những gì họ nói? Tôi đã bị mua chuộc và mê hoặc chăng? Nếu bạn đặt trọng tâm về những lời nói đó và vì cả xã hội cũng nghĩ như vậy, lẽ dĩ nhiên khi nhìn về mình bạn cảm thấy buồn và mang tự ti mặc cảm. Tôi có thể gợi ý cho bạn một vài điểm được không? Chẳng hạn, nếu tôi nói với bạn, bạn có biết bạn cũng đẹp không? Bạn có cái duyên mà người khác không có? Bạn có tài mà người kia không được? Bạn có tin tôi hay không? Nếu bạn không tin tôi, thì chắc chắn bạn cũng không tin bạn, vì bạn không biết chính bạn thực sự là người như thế nào. Vì không biết mình, không tin vào mình, nên rất dễ bị mua chuộc. Và chúng ta tạo nhiều cơ hội cho người khác mê hoặc mình, vì họ có cái tời nội khẩu. Nói thế không nghĩa là tất cả như vậy. Vì thế trong các trường đại học thời nay và giới trẻ bây giờ đã được dạy khoa suy nghĩ và tìm hiểu cho mình, không tin tất cả những gì chúng thấy, nghe và nhìn, trái lại cái gì cũng có thể đặt câu hỏi và tìm hiểu. Một số bạn trẻ vì không đủ bản lãnh và không được ai chỉ dạy, họ coi TV và quảng cáo tất cả là sự thật với họ. Họ theo và không cần thắc mắc. Còn riêng bạn, tại sao bạn để những gì trên TV màn ảnh mua chuộc bạn và bán cho bạn những tư tưởng giả tạo bằng những quần áo sặc sỡ, những cái áo cắt khêu gợi? Bạn có biết mục đích gì mà họ làm như thế không? Có phải là họ muốn bán cho bạn những mỹ phẩm đặc biệt làm bạn nghèo hơn và tự ti hơn, nhưng họ được lợi vì họ bán được giá và làm giàu cho họ? Hầu hết, người ta làm quảng cáo là để thu lợi. Tại sao bạn không có thể đứng riêng rẽ và tự mình phán đoán thiệt hư cho mình và tìm cho mình một chân lý sống? Chân lý đó chỉ có thể bắt nguồn từ nội tâm bạn mà thôi. Bắt bạn phải đi ngược chiều với hầu hết những người khác. Theo tôi nghĩ, tự trọng là mình phải biết tin vào mình và tin vào giá trị của mình. Rồi bạn nên tìm một số người đã trưởng thành tâm lý, chín chắn trong công việc và khôn ngoan vì họ đã có nhiều kinh nghiệm trường đời. Những người đó sẽ thật tình giúp bạn mà không cần lợi lộc. Những người đó bạn sẽ tìm được nếu bạn muốn. Tuổi tác cũng có lợi điểm và được tiếng là khôn ngoan. Tiền nhân chúng ta thường nói, ông 80 còn phải học ông 81 là vậy. Sự khôn ngoan trong kinh nghiệm sống họ đã học được và trao ban cho bạn. Sở dĩ bạn không tin vào mình, có thể bạn đã bị một số người đối xử tệ với bạn. Có thể tư duy của bạn và của họ không đồng quan điểm. Họ và bạn không cùng một văn hóa, không cùng một học thức, bất đồng ngôn ngữ. Quan điểm sống hoàn toàn khác biệt. Vì thế tại sao bạn không có lập trường cho bạn? Tại sao bạn phải sống dựa dẫm vào người khác mà không bị mê hoặc? Nếu bạn không biết lý do tại đâu mà họ hành động như vậy, bạn có thể tìm hiểu và học hỏi, để rồi bạn không chạy theo, hoặc bạn có thể hiểu vì sao họ làm như thế. Bạn cũng nên biết rằng, một số người lúc nào cũng mang mặc cảm, vì họ bị đau buồn, chán nản, sợ hãi, và nhiều lý do. Có thể họ bị tâm bệnh, và không có người giúp đỡ. Có thể họ bị rơi vào trường hợp nào đó mà không có lối thoát, như ly dị, đông con, tỷ bạc đãi bởi gia đình, bị cha mẹ chối bỏ vô thừa nhận. Những người lâm vào tình trạng đó, chúng ta phải thông cảm nâng đỡ và không phán đoán khắt khe. Những trường hợp trên đòi chúng ta có lòng thương cảm và hỗ trợ. khi đứng trước vấn đề như trên, chúng ta có thể thoát ra khỏi mình để giúp người khác. Đó là chúng ta biết quên mình, và quên mình là một trong những khía cạnh xây dựng tự tin cho mình và cho người. Khi chúng ta có tự tin, chúng ta đồng thời cũng có tự trọng, phải nhận ra điểm son của cá tính mình là người có lòng thương xót. Khi nhận ra điểm tốt của mình quý mến và tôn trọng mình. Thiếu tự tin và tự khinh rẻ mình làm cho mình mất vui và chỉ sống cho qua ngày. Làm sao để bạn có thể ra khỏi tình trạng tự ti mặc cảm trên? Bạn hãy nhớ mục đích sống của mình là gì? Tại sao bạn có mặt ở đây? Bạn muốn gì? Khi bạn tìm được câu trả lời, là bạn bắt đầu cuộc hành trình trên vạn rạng rồi đấy. Bạn vui bước chân sáo bay nhảy trên đường để tìm hoa thơm cỏ lạ, hay bạn mệt mỏi, lê bước ê chề chán ngấy là do bạn chọn. Tất cả là do bạn quyết định. Người có tự trọng phải là người có tinh thần trách nhiệm. Trách nhiệm đầu tiên là trách nhiệm với con cái, với những người thân. Làm sao con cái bạn tôn trọng bạn khi bạn bỏ bê chúng về những việc không nhất thiết bạn phải làm? Đối với con trẻ, cha mẹ yêu thương chúng bằng cho chúng thời giờ, bằng cho chúng một chỗ đứng đặc biệt trong gia đình. Khi chúng được cho là quan trọng, chúng sẽ lớn lên trong bầu khí, môi trường yêu thương, thật an toàn vì chúng được thương yêu. Đây là cách tốt nhất người lớn có thể dạy cho con họ biết sống tự trọng. Bà bác sĩ Barbara kể như sau. Một trưa hè từ trường đại học, tôi vội vã lái xe về nhà. Tôi lập đặt nấu cơm chiều. Tôi dục dã đứa con gái 9 tuổi tên Christy làm bài cho mau, và hành học chồng tôi tên là Dan vì đã để giày bẩn trên cái thảm mới. Rồi tôi nhanh nhảu hút bụi lối đi vào cửa chính, vì có nhóm bà bạn quý phái xa tới lấy quần áo cũ mà chúng tôi cho đi để giúp người nghèo. Rồi sau đó một sinh viên tới, tôi sẽ dạy để nhà viết luận án. Cuốn luận án chắc chắn sẽ đóng góp rất nhiều vào thư viện. Một phút ngừng làm việc để thở, tôi chợt nghe con gái Christy đang nói chuyện với bạn nó trên điện thoại. Tại khái câu chuyện của nó như sau, mẹ mình đang hút bụi ở nhà, một số bà quý phái sẽ tới lấy quần áo cho mình. Mình cũng chẳng biết họ là ai, rồi một sinh viên sẽ tới viết luận án, mình cũng chẳng biết viết luận án là viết cái gì nữa. Mình chỉ biết rằng mẹ mình không làm gì quan trọng hết, và mẹ mình chắc chắn sẽ không đi săn thú với mình đâu. Trước khi Christy gác điện thoại, tôi thay quần jean cũ và xỏ đôi giày thể thao mòn sẵn. Tôi năn nỉ chồng tôi là Dan, hãy đi với tôi, và tôi gắn cái nốt trên cửa báo cho anh sinh viên biết tôi sẽ về muộn. Thế rồi, tôi lấy quần áo bỏ vào thùng giấy, gắn nốt trên thùng và để ngoài cửa. Một tay nắm Christy, một tay nắm chồng tôi, cả ba chúng tôi đi săn thú chiều hôm đó. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Từ khi chào đời, tôi đã được sống trong tay Ngài, và khi lớn lên, Ngài dìu dắt tôi đi vào đời. Chân tôi trong trần thế được Ngài luôn hướng dẫn, lòng thấy vui mừng tôi ra đi làm nhân chứng cho Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha khải sáng,
xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, kinh lạy Cha đã được Chúa Giêsu Kitô dạy cho tất cả các môn đệ của Ngài cầu nguyện, bất luận họ là ai và có địa vị nào trong xã hội, giàu hay nghèo, mọi người đều có thể cầu nguyện, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Và lời cầu nguyện này nhắc con người nhớ rằng Thiên Chúa luôn là nguồn mạch duy nhất cho mọi lương thực của con người. Con người cần hưởng dụng lương thực trong tinh thần cảm tạ tri ân Thiên Chúa. Để sử dụng đúng đắn của cải vật chất phục vụ cho lợi ích đích thực của con người, thì con người cần phải đặt chúng trong tương quan với Thiên Chúa. Phúc âm có ghi lại câu chuyện Chúa Giêsu kể về thái độ không đúng của con người trước của cải vật chất. Đó là câu chuyện về người thanh niên giàu có, không dám bán tất cả những gì mình có để theo Chúa, và về người giàu có ngu dại, chỉ lo tích trữ cho mình những của cải, nhưng không được hưởng chúng. Giờ đây, chúng ta cùng nhau đọc lại hai câu chuyện như sau. Trước hết, Phúc âm theo Thánh Matthew chương 19 câu 16 đến 25 có ghi lại như sau. Có một thanh niên đến gặp Chúa và thưa rằng, Thưa Thầy, tôi phải làm việc lành nào để được sống đời đời? Chúa đáp, Tại sao anh hỏi ta về việc lành? Chỉ có Thiên Chúa là đứng tốt lành. Nếu anh muốn vào nơi hằng sống, thì hãy giữ các giới răn. Thanh niên lại hỏi, Những giới răn nào? Chúa Giêsu trả lời, Chớ giết người, chớ gian dâm, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối, hãy thảo kính cha mẹ, hãy thương yêu anh chị em như chính mình. Hãy thương yêu anh em như chính mình. Người thanh niên thưa, Tôi vốn giữ tất cả các điều ấy từ thuở bé. Tôi còn thiếu sót gì nữa không? Chúa Giêsu đáp, Nếu anh muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải và phân phát cho người nghèo. Anh sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến đây theo ta. Nghe những lời ấy, thanh niên đó bỏ về buồn rầu, vì anh ta có nhiều của cải lắm. Bây giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, Ta bảo thật anh em, kẻ giàu có khó vào nước Thiên Chúa. Người thanh niên giàu có không thể dấn bước theo Chúa, vì anh có nhiều của cải. Anh không biết, không nhìn thấy mối tương quan giữa những của cải đó với Thiên Chúa, với anh chị em và với phần rỗi đời đời. Nơi Phúc âm theo Thánh Luca chương 12 câu 16 đến 21, chúng ta có được dụ ngôn của Chúa Giêsu về người giàu có ngu dại như sau. Một người trong dân chúng nói với Chúa Giêsu, Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi. Chúa đáp, Này anh bạn, ai đặt tôi làm người sứ kiện hay làm kẻ chia của cho các bạn? Đoạn Chúa nói cùng dân chúng rằng, Anh em hãy cẩn thận giữ mình cho khỏi tính tham lam, vì sự sống của anh em không được bảo đảm bởi việc anh em có của cải dư dật đâu. Chúa lại nói thí dụ này, có một điền chủ phú quý, ruộng đất sinh nhiều hoa lợi. Ông ta nghĩ rằng, tôi sẽ làm gì đây, vì tôi không còn chỗ chứa lúa thóc. Rồi ông tự bảo mình rằng, tôi sẽ làm như thế này, tôi sẽ phá cái kho lẫm cũ đi và xây kho lẫm lớn hơn. Tôi sẽ chất lúa thóc và của cải của tôi ở đó. Rồi tôi sẽ bảo hồn tôi rằng, Hỡi hồn tôi, mi đã có nhiều của cải để dự phòng lâu năm. Hãy nghỉ ngơi, ăn uống và vui chơi cho thỏa. Song Thiên Chúa bảo ông, Hỡi kẻ dại dột, chính đêm nay linh hồn ông sẽ bị đòi lại. Thì những của cải ông đã sắp kia sẽ về tay ai? Những kẻ thu tích của cải cho mình mà không lo trở nên giàu có trước Thiên Chúa thì cũng giống như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi giải thích cho các môn đệ hãy sống tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa, Chúa Giêsu khuyên tiếp như sau: Vậy anh em hãy tìm nước Thiên Chúa và sự công chính của người trước, rồi các sự ấy Chúa sẽ ban cho dư dật. Hãy bán gia tài mà làm phúc, hãy sắm lấy một kho tàng không hao hụt ở trên trời, nơi mà trộm cắp không tới được, mối mọ không đục khoét được. Vì tiền của anh em để ở đâu thì lòng trí anh em cũng ở đó. Người giàu có bị Chúa trách là ngu dại, vì chỉ sống hy vọng vào việc hưởng thụ của cải vật chất không mà thôi, mà quên đi rằng những của cải đó đến từ Thiên Chúa. Lời cầu xin, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, nhắc nhở ta rằng tiền của, lương thực của chúng ta ở nơi Thiên Chúa, và do đó cần nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin thương dẫn con về với Chúa, và biết hướng mọi sự con có về cùng Chúa, để biết sống chia sẻ với anh em. Amen.
Ôi tình thương của Chúa muôn đời rạng ngời giống như biển khơi. Ôi tình thương Chúa như ánh sáng ngàn soi sáng bước đường giữa đêm trường. Dâng lời ca yêu mến cảm tạ tình thương Ngài luôn chở che.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.